Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 11 tháng 6 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Việt Nam chỉ đạo dần mở cửa lại các chuyến bay thương mại quốc tế. Người Việt biểu tình đòi thống đốc bang California ở Mỹ cho mở cửa các tiệm nail. Trung Quốc bày tỏ lo ngại về việc Nhật Bản can thiệp vào luật an ninh Hồng Kông. Và chính giới Mỹ, Anh nói rút quân Mỹ khỏi Đức là nguy hiểm và có lợi cho Nga.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo từng bước mở lại các chuyến bay thương mại quốc tế trong bối cảnh dịch virus corona đang được khống chế ở Việt Nam khi không có ca nhiễm cộng đồng nào trong gần 2 tháng qua, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin. Chỉ đạo được Thủ tướng đưa ra trong một cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 sáng ngày 9 tháng 6. Bản tin của Thông tấn xã cho biết ông Phúc yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 công bố các vùng địa bàn an toàn với tiêu chí cụ thể như trong vòng 30 ngày qua không có ca nhiễm mới trong cộng đồng, để từng bước mở lại các chuyến bay thương mại quốc tế một cách chắc chắn và có hướng dẫn cụ thể việc cách ly các đối tượng nhập cảnh qua các chuyến bay này. Ông được dẫn lời nói rằng Việt Nam đã có thành công lớn, đáng được trân trọng trong nỗ lực phòng chống dịch. Chúng ta đã kiểm soát tốt dịch bệnh, đã gần 2 tháng qua cả nước không còn ca bệnh trong cộng đồng. Phần lớn các ca bệnh đã được điều trị khỏi, các ca bệnh nặng cũng có tiến triển tốt về sức khỏe, ông nói theo Thông tấn xã. Về các địa điểm mở lại chuyến bay, ông yêu cầu các bộ ngoại giao, y tế, giao thông vận tải cân nhắc lựa chọn một số địa điểm để mở sớm như Quảng Châu, Đài Loan, Seoul, Tokyo, Lào, v.v. Nhưng nhấn mạnh có phương thức quản lý cụ thể và không nên mở ồ ạt. Trong thông báo được đưa ra tại cuộc họp, Thủ tướng cũng đồng ý cho phép mở lại các dịch vụ vũ trường, karaoke, nhưng lưu ý Bộ Công an nên có biện pháp ngăn ngừa, chấn chỉnh một số hành vi vi phạm pháp luật có nguy cơ cao xảy ra khi mở lại các dịch vụ này như sử dụng ma túy. Việt Nam tới nay báo cáo 332 trường hợp nhiễm COVID-19 và không có ca tử vong nào, theo số liệu của Bộ Y tế.
Hàng trăm người trong ngành dịch vụ làm móng, phần lớn là người Việt ở California, đã lên tiếng yêu cầu Thống đốc bang Gavin Newsom cho mở cửa lại các tiệm nail vì cho rằng họ bị đối xử không công bằng do phát biểu trước đây của người đứng đầu tiểu bang về nguồn gốc lây nhiễm cộng đồng của virus corona xuất phát từ một tiệm nail. Khoảng hơn 200 người gồm chủ tiệm nail, công nhân làm móng và các đại diện của các cơ sở sản xuất cũng như dạy nghề trong ngành kinh doanh này đã đưa ra yêu cầu được mở cửa trở lại trong một cuộc biểu tình ôn hòa bên ngoài khu mua sắm Phước Lộc Thọ của người Việt ở Westminster của quận Cam hôm 8 tháng 6. Theo anh Tâm Nguyễn, một thành viên của Nailing It for America, nhóm thiện nguyện của 5 người Mỹ gốc Việt đứng ra tổ chức buổi tập họp cho VOA biết. Người biểu tình hô vang California hãy mở cửa các tiệm nail, và trong số các biểu ngữ mà người biểu tình mang tới có gia đình tôi đang đói, những công nhân đang trải qua đau khổ hãy giúp họ, hay chờ đợi quá đủ rồi, chúng tôi đã sẵn sàng để mở cửa lại một cách an toàn, mở tiệm nail ngay bây giờ. Người Việt sở hữu trên 80% trong số khoảng 11.000 tiệm nail ở California, anh Tâm nói. Các tiệm nail ở California bị buộc đóng cửa trong 3 tháng qua theo lệnh của Thống đốc bang nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm trong cộng đồng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo anh Tâm, những chủ tiệm nail và công nhân trong ngành làm móng cảm thấy bất công vì trong khi các tiệm cắt tóc, phòng tập gym, quán bar đã được mở cửa và trong tuần này các trường học cũng sẽ được mở cửa, nhưng các cửa hàng làm móng vẫn chưa được phép trở lại hoạt động.
Họ có nói là mình lại trong giai đoạn 3 mà... Rất tiếc là khi họ mở số 1, mở số 2 và mở số 3, mà họ lại chia số 3 trong nhiều giai đoạn. Và mình lại coi tất cả các cơ sở và các ngành khác mở trước trong giai đoạn 3. Ví dụ như là các hair salon, các barber shop, các restaurant dining, mà mình, ngành nail, lại là exception và không được mở ra trong giai đoạn 3, phần sớm hoặc là giữa. Mình đến giây phút này vẫn là chót.
Tuy nhiên, những người chủ tiệm nêu cảm thấy bị trừng phạt phần nhiều là do sự thiếu rõ ràng cho việc mở cửa lại các cửa hàng kinh doanh của họ.
Mình cũng thắc mắc là mặc dù có giai đoạn như vậy, không biết là vì dùng cái tiêu chuẩn của văn phòng thống đốc, đến nay vẫn chưa có guideline đưa ra để chuẩn bị cho cái ngành nail.
Trong một thông cáo báo chí mà tiểu bang đưa ra hôm 5 tháng 6, các tiệm nail được xếp vào cùng với các hoạt động tụ tập thể thao trẻ em và đám cưới sẽ được giải quyết sớm. Đầu tháng trước, thống đốc Gavin Newsom đưa ra một nhận định rằng nguồn gốc của lây nhiễm virus corona trong cộng đồng ở tiểu bang này xuất phát từ một tiệm nail. Trong khi đó, các giới chức y tế của tiểu bang vào tuần trước cho biết rằng họ không thể chứng minh được điều đó. Anh Tâm hiện là chủ tịch trường đào tạo ngành làm móng Advanced Beauty ở California nói:
ngành nail trong từ ngày 18 tháng 3 đến bây giờ ở Cali khi bị đóng cửa và không có thu nhập và vẫn phải trả tiền nhà và bây giờ cũng phải coi như là có nhiều cái chi phí từ thuế, từ nhân viên, từ đầu tư dụng cụ, từ chuẩn bị lại cái tiệm để khi mở cửa cho an toàn hơn. Là có như rất là nhiều thiệt hại cho nhiều gia đình ngành nail.
Anh Tâm cho biết có một phụ nữ gốc Việt đã định tự tử sau khi đầu tư mọi vốn liếng của gia đình vào cửa hàng làm móng mà lại bị đóng cửa trong khi chồng mất việc vì đại dịch Covid. Có những chủ tiệm nail người Việt khác phải đối mặt với những khoản tiền thuê cửa hàng lên tới 18.000 đô la mỗi tháng mà không có thu nhập.
Vì cái Covid-19 đại dịch bây giờ sẽ ảnh hưởng kinh tế và sẽ dự đoán là khoảng 20-40% của tiệm nail không mở cửa lại được.
Trong thời gian 3 tháng đóng cửa, nhiều cửa hàng làm móng của người Việt đã may khẩu trang cũng như đóng góp các thiết bị bảo hộ cá nhân, gồm cả găng tay, tấm che mặt, chất khử trùng trị giá lên đến 30 triệu đô la cho những nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch COVID-19 thông qua nhóm Nailing It for America. Tại các tiểu bang đã cho phép các tiệm nail mở cửa trở lại như Texas, Georgia, Oklahoma, anh Tâm cho biết họ đang hoạt động rất an toàn vì các nhân viên đeo khẩu trang, tấm che mặt và găng tay, trong khi được ngăn cách với khách hàng bằng một tấm kính.
Trong tiệm sắp xếp lại để cách ly và trong tiệm cũng sắp xếp một số lại là không có người khách hàng chờ đợi trong xe trước khi nào đến phiên đi vào tới tiệm. Thành ra họ nói là chia sẻ lại, đấy là một ví dụ cụ thể, chia sẻ lại là trong 2 tuần vừa rồi làm rất tốt và làm rất là ok, khách hài lòng và cảm thấy yên tâm và người thợ và chủ tiệm nail cũng cảm thấy hài lòng và yên tâm.
Anh Tâm nói rằng những tiệm nail người Việt ở California đã chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo an toàn cho nhân viên cũng như khách hàng và rất mong muốn được mở cửa trở lại, chứ không thì kinh tế sẽ thiệt hại rất là nhiều. Cựu thượng nghị sĩ tiểu bang Janet Nguyễn đã phát động một thỉnh nguyện thư trên mạng để kêu gọi cho phép mở cửa lại các tiệm nail. Trong đó bà thúc giục thống đốc bang làm việc đúng đắn và cho phép các tiệm nail mở cửa ngay lập tức để bắt đầu quá trình phục hồi. Bà Janet hiện đang tranh cử quốc hội tiểu bang, nói rằng sự trừng phạt liên tục đối với các tiệm nail sẽ hủy hoại hoàn toàn cộng đồng Mỹ gốc Việt ở California hiện đang phụ thuộc vào ngành kinh doanh này để nuôi gia đình.
Chị Pauline Lê bàng hoàng nhìn những hình ảnh đang truyền trực tiếp về từ tiệm của chị. Bao nhiêu năm sinh sống và làm ăn ở đây, chưa bao giờ chị chứng kiến cảnh tượng nào như vậy. Một ô cửa kính bị đập vỡ rồi người ta ùa vào bên trong. Họ lục tung các ngăn tủ và lấy đi một số món đồ có giá trị nhất. Cả thùng rác họ cũng mang đi để đựng những thứ mà họ vừa vơ vét. Những thứ mà lẽ ra sẽ giúp tiệm của chị hoạt động trở lại sau hơn 2 tháng đóng cửa vì dịch virus corona.
Buổi sáng là em đã nghe là dân protest là lên đã protest ngay cái góc đường đó rồi, thì khách của em nó nhắn tin cho em, nó nói be careful Pauline, đừng có ra đó, dân protest ở ngoài này bây giờ nó loạn lắm. Thì em nghe thông tin vậy thì em lên mạng thì em coi cái camera, thì em nhìn vô thì khoảng chừng 1:30 thì chưa bị gì hết, tiệm vẫn còn yên. Xong khoảng chừng 2 giờ là em thấy nó đập vô.
Chủ tiệm làm móng tên là Happy Nails Brows and Lashes Bar ở thành phố Chicago cho biết, từ lúc mở camera lên cho tới 9 giờ tối, chị không biết làm gì hơn ngoài việc bất lực dán mắt vào màn hình, trong khi hết nhóm này đến nhóm khác vào tiệm của chị để hôi của. Tiền mình làm bao nhiêu năm nay mình bỏ vô tiệm này hết, số vốn rất là nặng, chị nói một cách chua xót. Đó là Chủ nhật 2 tuần trước, lúc mà nước Mỹ rúng động vì các cuộc biểu tình rầm rộ đòi công lý sắc tộc sau cái chết của người Mỹ gốc Phi tên là George Floyd, trong lúc ông này bị cảnh sát khống chế ở thành phố Minneapolis hôm 25 tháng 5. Các cuộc biểu tình phần lớn ôn hòa đã trở thành cơ hội cho những kẻ cướp bóc, đốt phá và hôi của tại nhiều cơ sở kinh doanh lớn nhỏ. Tại thành phố Chicago ở bang Illinois, các bản tin trên truyền thông địa phương cho biết tình trạng hôi của diễn ra ở nhiều khu vực trong thành phố, với hàng trăm vụ bắt giữ hôm Chủ nhật, một trong những đêm bạo động nhất ở thành phố đông dân thứ ba của Mỹ nằm ở vùng Trung Tây. Trong số những cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng, có nhiều tiệm làm móng do người Việt làm chủ với thiệt hại được nói lên tới hàng trăm ngàn đô la. Trong những cuộc phỏng vấn với VOA qua điện thoại, một số chủ tiệm làm móng người Việt ở đây nói họ chưa lâm vào tình cảnh khốn khó bất ngờ nào giống như lần này trong suốt sự nghiệp của họ. Không có con số thống kê cụ thể bao nhiêu tiệm bị ảnh hưởng trong đợt bạo động, nhưng những người nắm tình hình ở địa phương cho biết quy mô có thể rộng khắp và mức độ thiệt hại là đáng kể.
Tiệm nail thì đa số là bị nhiều, bị tới mười mấy tiệm là nhiều lắm á. Mà ở dưới đó là Việt Nam là cả hàng cả trăm tiệm lên chứ không ít đâu.
Đó là phát biểu của ông Lưu Toàn Trung, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia bang Illinois. Ông nhắc tới những khu vực bị ảnh hưởng ở trung tâm và ở phía nam Chicago. Anh Hùng Lê, một người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành làm móng và gần đây có nói chuyện với một số chủ tiệm, cho biết những tiệm bị đập phá thường ở những khu vực mà người biểu tình tụ tập. Các cuộc biểu tình diễn ra ở khắp nơi và vào những thời điểm khác nhau, nên các địa điểm bị ảnh hưởng cũng dàn trải khắp thành phố, anh nói.
Có vài cái tiệm nail nằm ngay trung tâm downtown Chicago là một trong những mà prime location, là thuộc dạng là rất là cao cấp, vẫn bị đập phá và hôi của. Rồi cũng có một số anh chị em nằm ở trong plaza, có nghĩa là những khu shopping thương mại nhỏ vẫn bị đập. Rồi cũng có tiệm ở ngoài đường, chỉ có mặt tiền ngoài đường vẫn bị đập. Và cũng có nhiều tiệm nằm ở ngoài ô, ngoài thành của Chicago, cách độ khoảng chừng 1 tiếng lái xe vẫn bị đập.
Trong một video đăng tải trên Facebook thu hút hàng ngàn lượt xem, một chủ tiệm người Việt quay lại cảnh tượng tan hoang tại cơ sở kinh doanh của ông khi ông ra xem xét hiện trường sau đêm bạo động. Các cửa kính bị đập nát hoàn toàn, trong khi các ngăn tủ bị lục tung và các kệ hàng bị lấy đi gần như trống trơn. Trên sàn, nước đọng thành từng vũng, có thể là do hệ thống phun nước được kích hoạt khi lửa bùng lên bên trong tiệm. Chủ tiệm không hồi đáp yêu cầu phỏng vấn của VOA. Chị Pauline Lê, người sở hữu tiệm rộng gần 400 m², cho biết tiệm của chị không bị đập phá nhiều, nhưng thiệt hại đáng kể nhất là các vật phẩm được dự trữ của tiệm đã bị lấy đi gần hết.
Nguyên cái gác của em á, là no chip, chứ dip powder của em á, ở đằng sau là nó cũng vơ sạch luôn. Nó vừa lấy ở đằng trước mà nó vừa đi ra đằng sau nó cũng lấy hốt gọn luôn.
Chị sử dụng những thuật ngữ tiếng Anh chỉ các loại móng giả và bộ phủ móng được dự trữ trong nhà kho. Chị nói những vật phẩm như vậy hiện giá thành lên rất cao và việc mua sắm lại đặc biệt tốn kém. Vì tiệm của chị lớn nên không những phải mua với số lượng nhiều mà còn phải mua nhiều chủng loại khác nhau để phục vụ nhu cầu đa dạng của khách. Chị ước tính tổng thiệt hại mà tiệm của chị gánh chịu sau vụ phá hoại và hôi của này lên tới 200.000 đô la. Phần lớn là chi phí mua những nguồn vật phẩm như vậy, trong khi tiền bảo hiểm mà chị có thể được hưởng chỉ tối đa là 50.000. Anh Hùng cho biết sự hỗ trợ duy nhất mà nhiều chủ tiệm đang hy vọng có được là tiền đền bù từ công ty bảo hiểm. Nhưng quá trình này hiện đề ra những trở ngại mà có thể khiến người ta nản chí.
Thì gọi ra ngay thì cũng giống như mấy cái tiệm khác, không phải chỉ tiệm nail, thì một cái ảnh hưởng chung đó. Gọi ra nó rất là khó khăn là bởi vì điện thoại không có thông, rồi có nhiều cái trụ sở văn phòng bảo hiểm họ đóng cửa bởi vì họ chưa có được lệnh mở cửa trở lại. Cho nên là tất cả mọi việc, thông tin liên lạc với lại insurance đều phải qua số phone hết. Nhưng có thể mình đoán là nhiều người gọi cùng một lúc, cho nên cái đường dây nó rất là khó khăn. Rồi mình lại muốn yêu cầu một nhân viên insurance xuống để mà chụp hình làm tài liệu hoặc là thu lượng bằng chứng, thì nó cũng trở ngại bởi vì họ đang thiếu nhân viên bởi vì again cái COVID-19 này.
Dù đối mặt với khó khăn chồng chất, nhiều tiệm nail đang chạy đua với thời gian để mở cửa trở lại sớm nhất có thể. Thành phố Chicago đã chính thức cho phép một số doanh nghiệp mở cửa lại vào ngày thứ Tư tuần trước, sau thời gian giãn cách xã hội vì virus corona. Nói chuyện với VOA vào cuối tuần trước, chị Pauline nói chị đang dọn dẹp và hy vọng có thể mở cửa trở lại vào tuần này, dù chị vẫn chưa chắc có mua lại kịp các vật phẩm và đồ dùng chuyên dụng bị lấy cắp hay không. Chị nói những khách hàng thân thiết đang mong chờ tiệm mở cửa trở lại, một số người thậm chí còn đề nghị đến giúp chị dọn dẹp. Sự thương yêu của họ tiếp thêm cho chị sức mạnh để vượt qua tình cảnh khốn đốn này.
Họ message em mà nhiều em không có kịp, em không kịp respond luôn. Mấy giờ sáng người ta cũng message em, 2-3 giờ sáng cũng message em luôn. Khách của em người ta đau lòng, nó cũng tội lắm.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines tham đảo tranh chấp trên Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng và các quan chức quân sự của Philippines đã tới thăm một hòn đảo tranh chấp ở Biển Đông nằm cách căn cứ Trung Quốc xây dựng vài dặm. Ông Delfin Lorenzana lên đảo Thị Tứ hôm 9 tháng 6 để khánh thành một bến đỗ mới phục vụ cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết trên hòn đảo mang tính chiến lược nhất của Philippines ở Biển Đông. Bến đỗ mới này sẽ giúp việc vận chuyển vật liệu xây dựng và các thiết bị nặng lên hòn đảo rộng 37 ha, nơi có sự hiện diện của một số ít binh sĩ và người dân nhằm giúp củng cố tuyên bố chủ quyền của Philippines. Ông Lorenza nói rằng kế hoạch nâng cấp trị giá 26 triệu đô la bao gồm việc cải thiện đường băng trên Thị Tứ, nhưng nhấn mạnh rằng hòn đảo này sẽ không trở thành một căn cứ quân sự. Ông nói thêm rằng Philippines sẽ không quân sự hóa hòn đảo và tin tưởng rằng Bắc Kinh sẽ không coi chuyến thăm là một hành động khiêu khích. Trong chuyến thăm đảo Thị Tứ của ông Lorenzana năm 2017, chính quyền Trung Quốc đã cảnh báo máy bay của ông phải rời đi, nhưng hôm 9 tháng 6 ông cho biết rằng không ai lên tiếng nữa và nói thêm rằng Trung Quốc biết ý định hòa bình của Manila. Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila không hồi đáp ngay trước một yêu cầu bình luận. Thị Tứ là hòn đảo lớn nhất trong số 8 nơi mà Philippines chiếm đóng ở Trường Sa.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 10 tháng 6 bày tỏ lo ngại về việc Nhật Bản dự định dẫn đầu tuyên bố của khối G7 về luật an ninh quốc gia được đề nghị cho Hồng Kông. Bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Bắc Kinh nói, không nước nào có quyền can thiệp vào chính trị Trung Quốc. Phát biểu của bà Hoa được đưa ra ít lâu sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố ý định của ông dẫn đầu một tuyên bố về Hồng Kông, gần đây đã rúng động với những cuộc biểu tình và xáo trộn dân sự về những lo ngại là Trung Quốc đang làm suy yếu quyền tự trị của thành phố này. Cũng vào ngày 10 tháng 6, bà Hoa nói Trung Quốc và Ấn Độ đã đạt được đồng thuận tích cực sau nhiều tuần lễ đối đầu quân sự căng thẳng dọc theo biên giới Trung-Ấn. Bà nhắc đến các bản tin của truyền thông Ấn Độ nói rằng hai bên đã rút quân là bằng chứng cho thấy các cuộc thảo luận đang có hiệu quả. Hàng ngàn binh sĩ của hai nước đã đối đầu chỉ cách nhau vài trăm mét trong nhiều tuần sau vụ việc mà Ấn Độ cho rằng các binh sĩ Trung Quốc đã xâm nhập lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát. Trung Quốc đã tìm cách hạ giảm vụ đối đầu trong khi không cung cấp nhiều thông tin. Trung Quốc phản đối việc Ấn Độ xây một con đường xuyên qua một thung lũng nối liền vùng này với một đường băng có thể đã khiến Trung Quốc hành động để khẳng định quyền kiểm soát đối với lãnh thổ dọc theo biên giới mà ở một số nơi chưa được phân định rõ.
Một ngày sau khi Triều Tiên cắt đường dây nóng với Hàn Quốc về những người bỏ nước này sang miền Nam, tuyên truyền và đưa hàng lậu vào miền Bắc, Hàn Quốc nói sẽ có hành động pháp lý đối với hai tổ chức thực hiện những điều đó. Triều Tiên đã tức giận khi những người bỏ miền Bắc sang miền Nam đã đưa các tờ rơi chống Bình Nhưỡng và gạo vào Triều Tiên. Cô Kim Yo-young, em gái của lãnh tụ Kim Jong-un, gần đây đã gọi những người bỏ nước ra đi là cặn bã, không khác gì thú hoang. Cô này cũng thông báo rằng Triều Tiên sẽ cắt đứt liên lạc với Hàn Quốc vì đã không chặn đứng các việc làm đó. Hàn Quốc vốn tìm cách cải thiện quan hệ với miền Bắc hôm 10 tháng 6 nói rằng hai tổ chức do những người rời bỏ Triều Tiên sang Hàn Quốc điều hành đã vi phạm một đạo luật về quan hệ liên triều khi chuyển tờ rơi và gạo cũng như thuốc men sang miền Bắc. Có khoảng 33.000 người từng rời bỏ Triều Tiên hiện đang sinh sống ở Hàn Quốc.
Một giới chức Đức ngày 10 tháng 6 xác nhận là chính phủ đã được thông báo về kế hoạch rút quân của Mỹ ra khỏi Đức. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer hôm 8 tháng 6 khuyến cáo kế hoạch của Tổng thống Donald Trump rút hơn 1/4 binh sĩ Mỹ trú đóng tại Đức có thể làm suy yếu không những Liên minh NATO mà còn chính nước Mỹ nữa. Phát ngôn viên chính phủ Đức Ulrike Demmer nói với báo chí tại Berlin hôm 10 tháng 6 là chính phủ đã được thông báo là Mỹ đang xem xét giảm bớt lực lượng ở Đức, nhưng nói thêm, theo chỗ chúng tôi biết, hiện chưa có quyết định cuối cùng. Một viên chức Nhà Trắng nói với điều kiện ẩn danh khi thảo luận các vấn đề nội bộ, xác định với hãng tin AP là có kế hoạch rút quân và một số có thể đến Ba Lan trong khi một số khác có thể đến một nơi nào đó. Quyết định này nằm trong khuôn khổ những nỗ lực của Tổng thống và Bộ Quốc phòng duyệt xét lại các bộ chỉ huy chiến đấu trên toàn thế giới, viên chức này nói. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy Đức chi tiêu thêm vào quốc phòng để đáp ứng mục tiêu của NATO là chi 2% GDP cho quốc phòng. Và các giới chức Mỹ trong quá khứ đã nêu lên khả năng rút quân như là một đe dọa chưa rõ ràng. Đã qua rồi những ngày tháng khi hàng trăm ngàn binh sĩ Mỹ trú đóng tại Đức như một bức tường phòng vệ chống lại sự xâm lăng khả dĩ của Liên Xô. Hiện nay, Đức được xem như là một trung tâm của các hoạt động quân sự rộng rãi hơn của Mỹ.
Các chính trị gia Mỹ và Anh cảnh báo rằng, quyết định của Tổng thống Mỹ rút 9.500 binh sĩ khỏi Đức có nguy cơ mang lại lợi thế chiến lược cho Kremlin và làm tổn hại liên minh quân sự phương Tây. Hôm 5 tháng 6, báo chí Mỹ nhận được thông tin là Tổng thống Donald Trump ra lệnh cho Lầu Năm Góc giảm hơn 1/4 số quân nhân Mỹ trú đóng ở Đức, từ gần 35.000 hiện nay xuống còn 25.000 trong những tháng tới. Mặc dù kế hoạch này vẫn chưa được xác nhận chính thức, song hôm 10 tháng 6, 22 dân biểu Đảng Cộng Hòa trong Ủy ban Quân vụ Hạ viện gửi thư tới Tổng thống Trump cảnh báo không nên rút quân Mỹ khỏi Đức. Các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa lập luận rằng việc giảm quân số và đặt ra một mức trần về con số binh lính Mỹ ở châu Âu sẽ làm suy yếu khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO và khuyến khích Nga hung hăng hơn. Thư của 22 dân biểu Mỹ lưu ý rằng binh sĩ Mỹ được triển khai ở tiền phương kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đã giúp ngăn ngừa một cuộc chiến tranh thế giới nữa và quan trọng nhất là đã giúp đảm bảo cho nước Mỹ được an toàn hơn. Tiếp đến, các dân biểu viết trong thư là họ tin rằng những bước đi nhằm cắt giảm quân sẽ gây hại lớn đến an ninh quốc gia Mỹ cũng như củng cố vị thế của Nga theo hướng bất lợi cho Mỹ. Bức thư làm rõ thêm về bức tranh lớn rằng ở châu Âu, các mối đe dọa từ Nga không hề giảm đi. Và chúng tôi tin rằng những dấu hiệu về cam kết của Mỹ với NATO suy yếu đi sẽ khuyến khích Nga hung hăng hơn và có tính cơ hội hơn. Các chính trị gia Anh cũng khuyến cáo rằng ý định của Tổng thống Trump rút khoảng 9.500 quân ra khỏi Đức có nguy cơ trao lợi thế chiến lược cho Moscow, cũng như ảnh hưởng đến khả năng của Mỹ trong hoạt động ở Trung Đông và châu Phi. Ông Tobias Elwood, chính trị gia kỳ cựu thuộc đảng bảo thủ giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Anh, cảnh báo rằng bất kỳ động thái rút quân nào ra khỏi Đức cũng làm lợi cho Nga. Ông cho biết, làm suy yếu NATO song lại mong điều đó làm tăng khả năng quốc phòng của Đức thì đúng là một trò chơi nguy hiểm, có lợi cho Nga. Một nghị sĩ bảo thủ khác của Anh, ông Tom Tugendhat, nói động thái của Mỹ nếu được thực thi sẽ đồng nghĩa là các quốc gia châu Âu được khích lệ nghe lời Mỹ ít đi khi ông Trump còn nắm quyền. Trong mấy ngày qua, giới quan sát diễn dịch rằng động thái của Tổng thống Trump có thể là sự đáp trả cá nhân đối với Thủ tướng Đức Angela Merkel, tiếp sau tin tức nói rằng hai nhà lãnh đạo đã điện đàm với thái độ lạnh lùng hồi cuối tháng 5. Trong đó, bà Merkel phá tan hy vọng của ông Trump về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 ở Mỹ vào tháng 6.
Iran hôm 10 tháng 6 kêu gọi Nga và Trung Quốc phản đối việc Mỹ muốn tăng thêm thời gian, áp đặt lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc, vốn hết hạn vào tháng 10 theo thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với 6 cường quốc năm 2015. Chính quyền của Tổng thống Trump cho rằng Liên Hợp Quốc nên tăng thêm thời gian và tăng cường lệnh cấm vận đối với Iran vì cho rằng việc dỡ bỏ sẽ giúp Tehran sở hữu vũ khí làm bùng lên xung đột ở Trung Đông. Tehran và đối thủ Ả Rập Xê Út, một đồng minh của Mỹ, đã liên quan tới các cuộc chiến ủy nhiệm và đối đầu chính trị ở khu vực trong nhiều thập kỷ qua, từ Iran và Syria cho tới Bahrain và Yemen. Nga và Trung Quốc, hai thành viên có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đã ra chỉ dấu cho thấy rằng họ sẽ phản đối việc tái áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran. Nếu Hội đồng Bảo an không tăng thêm thời gian áp đặt, Washington đe dọa sẽ khôi phục tất cả lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran, kể cả lệnh cấm vận, sử dụng một tiến trình được nêu ra trong thỏa thuận hạt nhân.
Người biểu tình ở thành phố Richmond thuộc tiểu bang Virginia đã giật đổ, châm lửa đốt và vứt tượng Christopher Columbus xuống hồ. Tượng bị giật đổ chưa đầy 2 giờ sau khi người biểu tình tập hợp tại công viên Bird Park ở thành phố này và đòi giật đổ tượng. Sau khi người biểu tình dùng dây để giật đổ tượng vào khoảng 8 giờ 30 phút tối 9 tháng 6, một tấm biển ghi dòng chữ Columbus đại diện cho diệt chủng đã được đặt lên đế của bức tượng. Bức tượng sau đó bị châm lửa đốt và bị vứt xuống hồ trong công viên. Không có cảnh sát hiện diện trong công viên, nhưng một trực thăng của cảnh sát bay trên bầu trời khu vực xảy ra vụ giật đổ tượng thuộc sở hữu của thành phố. Tượng Columbus được khánh thành ở Richmond cuối năm 1927 và đây là tượng Christopher Columbus đầu tiên ở miền Nam. Việc giật đồ tượng này diễn ra trong bối cảnh xảy ra các cuộc biểu tình khắp nước Mỹ để phản đối cái chết của ông George Floyd khi bị cảnh sát bắt giữ. Phe ủng hộ người Mỹ bản địa lâu nay thúc giục các tiểu bang chuyển tên ngày Columbus sang ngày dành cho người bản địa vì cho rằng ông Columbus đã thúc đẩy nhiều thế kỷ diệt chủng đối với người bản địa ở châu Mỹ.
Tập đoàn Johnson & Johnson của Mỹ hôm 10 tháng 6 thông báo sẽ xúc tiến thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 trên người vào nửa sau của tháng 7, tức sớm hơn 2 tháng so với dự định. Quyết định của Johnson & Johnson được đưa ra trong bối cảnh nhà sản xuất thuốc này đang gấp rút phát triển một loại vaccine ngăn ngừa virus đã làm hàng triệu người nhiễm trên thế giới. Công ty này đã ký hợp đồng với chính phủ Mỹ để cung cấp hơn 1 tỷ liều vaccine cho tới hết năm 2021, trước cả khi Johnson & Johnson có bằng chứng về sự hiệu nghiệm của loại vaccine này. Tiêm cho hai khoảng 1.045 người khỏe mạnh trong độ tuổi từ 18 tới 55 và cả những người trên 65 tuổi sẽ tham gia cuộc thử nghiệm. Việc thử nghiệm sẽ được tiến hành tại Mỹ và Bỉ. Công ty cũng đang thương thảo với Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ về việc thử nghiệm giai đoạn sau với quy mô lớn hơn trước kế hoạch và điều đó phụ thuộc vào kết quả của đợt thử nghiệm sớm cũng như vào việc kế hoạch được cơ quan hữu trách thông qua.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Khu phố cổ Kingtrish Alexandria sau khi lệnh giãn cách xã hội được nới lỏng. Mặc dù nhịp sống sôi động như thường thấy chưa thực sự quay trở lại, nhưng gần như toàn bộ các nhà hàng và dịch vụ ở đây đã mở cửa đón khách. Ở phía cuối khu phố cổ này, thậm chí người ta đã đóng hẳn một đoạn đường để dành riêng cho các nhà hàng bày bàn ghế ra ngoài trời, phục vụ ăn uống, tránh không khí tù túng trong phòng, có thể làm lây lan dịch bệnh. Nhiều người đã quay trở lại đây để thưởng thức cà phê sáng hoặc bữa chiều trong dịp cuối tuần. Sau khi mở cửa trở lại vào cuối tháng 5 thì có thể nói khu phố cổ King Street đang có một phong vị mới khi toàn bộ những hoạt động thương mại, ăn uống, giải trí được đẩy ra ngoài trời. Và trong điều kiện nắng ấm như hiện tại thì rõ ràng những sinh hoạt ngoài trời đang đem lại những điều thú vị mới cho các du khách tới đây vào thời điểm này. Các khu công viên ở tiểu bang Virginia giáp danh với thủ đô Washington DC sau 2 tháng tạm ngừng đón khách thì giờ đây cũng đã mở cửa trở lại. Nhiều gia đình tranh thủ nốt những tuần cuối cùng thời tiết còn mát mẻ, chưa thực sự nóng bức, để tới đây tham gia vào các hoạt động như câu cá, bơi thuyền hay đi dạo giữa rừng cây thiên nhiên. Dịch bệnh COVID-19 đã khiến cho các gia đình bỏ lỡ rất nhiều hoạt động ngoài trời dịp đầu hè nắng ấm. Nhưng giờ đây có thể nhận thấy, nhịp sống quen thuộc đang dần quay trở lại với mọi người. Dĩ nhiên là trong sự dè dặt, cẩn trọng đề phòng dịch bệnh. Mặc dù còn khá dè dặt, tuy nhiên với điều kiện thời tiết lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời như hiện tại thì phần lớn các gia đình Mỹ đều tìm mọi cách để tới với các khu công viên cũng như các khu vui chơi giải trí rộng rãi thoáng đãng để giải tỏa những tù túng đã phải chịu đựng trong suốt 2 tháng qua và rõ ràng cuộc sống bình thường đang dần trở lại tại ngoại ô thủ đô Washington. Tất nhiên sẽ còn mất nhiều tháng nữa để cuộc sống có thể thực sự khôi phục bình thường như trước khi xảy ra đại dịch. Nhưng khi chứng kiến những hình ảnh về các hoạt động thương mại đã trở lại và khách hàng cũng đã quay về với những nhà hàng, những quán cà phê quen thuộc, thì không chỉ các chủ tiệm mà cả những người khách qua đường cũng cảm thấy phấn khởi. Rõ ràng nhịp sống hàng ngày vui vẻ, tự do đang dần xuất hiện trở lại trên từng con phố.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 11 tháng 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.